Vậy tôi khuyên quý vị đó, hỏi đi. Phần nào phần hỏi mà. Có thắc mắc không?
Con nói.
Con ơi.
Con nói lại cái trình pháp hồi sáng mà cái chuyện mà không mở cửa đó. Lúc đó là con quan sát cái tâm của con đó. Và ở ngoài á thì nói quá trời luôn là xin lỗi chị Mười rồi em Kim rồi nói trời ơi kỳ quá kỳ quá. Còn ở trong của con đó, con cũng nói nữa trời ơi Eric sao kỳ quá ha,
cái lần nào
kêu vợ cũng không được mà kêu chồng cũng không được mà sao giờ này còn ngủ trò ở trong
mai mà kêu sư Dũng được chứ còn con được là có sư Dũng cho đó nữa nè.
Rồi cái con có nhớ tới sư đó, con nói còn kêu sư, sư cũng nói trớt quớ, sư nó còn đòi khổng lợi nữa, nên nó nói ở trong đây nó nói quá trời nói luôn rồi, ở ngoài mấy người này cũng nói nữa. Cái con ngồi tự nhiên có một cái tâm nó nhảy ra, nó nói rằng mày đã thưởng thức một lần rồi, mày đã nếm một lần rồi mà giờ mày còn complain gì nữa thì rốt cuộc rồi cũng vậy thôi hè, complain làm gì
rồi y chang
ra thôi. Cái con tự nhiên con ngồi có cả chờ tự nhiên 15 phút cái tự nhiên chưa cái Eric chạy tới ra, con thấy khi mình quan sát á mình sẽ đối chiếu được giữa bên ngoài với bên trong, nó dồn dập, nó kêu bằng nó tác qua rồi một cái chiến tranh giữa trong với ngoài. Ở ngoài nghe quá trời nghe luôn, ở trong nữa nó cũng thúc đẩy mình ra. Không nói mình phải có sự tu tập để mà mình bình tĩnh cái lúc mà mình chỉ cần bình tĩnh cái lúc đó để mình quan sát thôi. Chứ mình không
có lúc đó bây giờ mình đặt cái câu hỏi bây giờ mình có la có hét bao nhiêu thì Eric ngủ vẫn ngủ à. Mình có đứng đó mình nhảy vụ mình làm trần làm sở thì Eric mà ngủ quên được ngủ quên thôi chứ biết sao vậy.
Nhưng mà sao cũng được, tự nhiên mà lúc nghe chị Văn nói sư nói thôi vậy sư không tới 10 giờ cái con nghe con bủng rủng hết trơn. Tại sư nói là nếu tới tôi cũng đứng ngoài những quý vị vậy tôi tới làm chi. Sư nói vậy đó.
Đúng rồi chứ gì nữa thấy không? Như vậy thì điều đó thì có mở mở thì cũng giống nhau hết trơn. Đấy. Thành ra quý vị thấy được
chị
cái coi những lúc.
Chị thừa con, chị nói sao mà cứ tới phiên Kim là nó cứ xảy ra tình trạng này.
Phải rồi thì sư thấy bà vậy đó.
Con nó có hôn đó, nó có hôn. Còn... mà có mấy lần là con plan là bữa nay qua là con lo con ở đợi để con làm cho nó xong. Đặng tới, đặng con tới trước đó để con làm tới sớm, đặng con lo 10 giờ là con mới xong. Đặng con vô đây con ngồi con tu.
Bất cứ cái câu chuyện gì trong cuộc sống của mình cũng vậy hết trơn, mình muốn là không được.
Không được.
Mình muốn là không được. Vì vậy tại nếu mà cô càng muốn bao nhiêu thì cô là cái chỗ đó là địa ngục.
Dạ, dạ,
cô muốn mà được là địa ngục à.
Mình thấy chiến tranh rõ ràng, thấy nó kinh khủng lắm, ở trong nó đẩy, nó nói quá trời luôn, nó giận dữ lên, nó tức giận mà kêu vợ cũng không được, kêu chồng cũng không được, mà kêu sư cũng không được, nó rất quá hết. Rồi ở ngoài thì trời ơi, ngoài cũng nói quá trời nói luôn.
Đây là những cái kinh nghiệm mà khi nào những cái trường hợp như vậy mình đừng nói nữa, càng nói nó càng tâm nó càng chấn động, đừng kêu ai hết trơn, kêu cái người mà trách nhiệm thôi phải không. Còn mình kêu tùm lum tà la, mình càng kêu bao nhiêu thì những người kia cũng ví dụ kêu sư có biết gì đâu.
Chỉ nói kêu sư để sư gọi ra riết thì quả mai
thì quý vị gọi thì sư cũng gọi telephone, nó cũng kêu một thứ chứ đâu có phải nó kêu o khác à, thấy không.
Nhưng mà thấy thì nhiều khi thấy điện thoại của sư hiện lên thì có thể lật
khi người ta đang buồn ngủ mà sao mà điện thoại mới nhắm mắt lại rồi mà thấy điện thoại nhau, hay là bữa đó Eric tắt điện thoại thì cũng giống rồi, thấy không?
Thì ngủ là chắc chắn tắt hết rồi
đó. Khi mà mình chấn động rồi mình coi mình bấm hết rồi mình kêu người này, mình kêu người nọ, cuối cùng mình sẽ không giải quyết được vấn đề. Vì vậy khi mà mình vậy những đó mình phải trở lại cái tâm của mình. Sư cũng vậy, sư nhớ có một lần sư ở bên Florida đó, sư cái ông kia đó ông nói là ông cho sư cái chỗ đó. Mà ông cho cái chỗ đó đó thì là gì đây, thì ông phải gì đây làm giấy làm tờ chứ, không có ký giấy tờ chuyển cho mình bắt mình trả tiền bất động sản mà tê của ông. Sư nói anh làm vậy đâu có được, mà hóa ra sau này mình biết ông làm biếng, ông cũng muốn đi chuyển tên chứ không có gì hết trơn. Vậy đó mình nói nè, bây giờ anh cho cái này cho chùa mà anh muốn chùa cúng mà đóng tiền property tax thì anh phải chuyển tên qua chứ, cái tên của anh mà bắt thì tôi trả sao được. Mà nếu mà để tên của ông thì trả tới 1.300 đô, mà chuyển qua cho chùa trả còn 130 đô à. Bảo không có chuyển đó, mà mình càng nói cái tự nhiên có một người kêu ở trên New York, chị Liên đó, chị qua chị nói để yên đi sư, kể là 1.300 đô mình trả 1.300 đô, không ăn nhầm gì trơn, ông làm vậy ông có tội à. Chứ còn bây giờ sư kêu sư nói tùm lum tà la chẳng ai biết gì cái chuyện bên Florida. Mình kêu người khác không biết đâu, người ta confused. Vì vậy người ta nói khi mà mình có cái chuyện đau khổ trong tâm, mình đừng có chia sẻ với ai hết á, mình giữ cái sự tu tập của mình làm thinh, mình giải quyết cái vấn đề của mình. Mình nói là nói thôi, mình đừng có rely vào những cái chuyện gì người ta trả lời, người ta cũng không biết gì đâu mà trả lời. Đó là cái chuyện gia đình của mình, cái chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái của mình, người ta biết cái gì đâu, người ta giúp mình. Khổ vậy. Vì vậy cái chuyện mà mình đi xe cái những cái đau khổ trong nội tâm của mình cho người khác là mình đi chơi tội người ta là đúng đó. Bây giờ sư ngẫm nghĩ mới rộng nói đúng đó. Người đó còn cần phiêu thêm nữa, đâu có được gì đâu. Hồi sáng sư nói thôi thì không được thì thôi thì đừng tới, yên. Đây là những cái kinh nghiệm nhỏ giúp mình học ở trong cuộc sống. Mới cái chuyện cái chìa khóa không mà làm ôm sùm với con chú vợ chồng con cái mà thân bằng quyến thuộc của mình đó.
Tại mà cái mà nấu ăn đó, nếu không có nấu ăn thì tỉnh bơ rồi.
Cái gì nó cũng vậy hết trơn, nghĩa là cái gì nó cô cũng plan hết trơn mà cô không muốn theo ý của, không phải muốn theo ý của cô thôi, thấy không? Chuyện nhỏ chuyện lớn, quét cái nhà nó cũng vậy, cái chuyện nấu ăn thì mình còn bày đặt mình nói phải nấu ăn có bếp có đồ gì, nhưng mà những cái chuyện khác à cần phải vô để mà quét, mà dọn dẹp cái phòng này cho sạch sẽ này cũng thôi, người ta vô thì dơ dãi đó mấy điều nó mình cũng nổi bực à. Bất cứ cái gì nó cũng là đối tượng của tâm sân hết trơn, đơn giản vậy thôi. Lần sau mà ví dụ có câu chuyện gì mà quý vị nhắm không được làm thinh, thoải mái lên xe ngồi mở internet ra coi rồi quét mạng khỏe, lộn xộn với ai chi tới tới không tới thôi, đói tất cả mọi người đều đói, thấy không, có mình đói đâu. Vậy là mình đi ra ngoài chỗ gì đấy ba lẹ mình kiếm khu khóc bên mì mình nhắc túi yên
có sẵn
ở đó thôi,
phụ nó lo giỏi lắm.
Vậy thôi đừng nói theo, cần chi phải lo chi nữa. Mình cứ nghĩ, cứ suy nghĩ what is the worst, thấy không? Cái scenario mà the worst scenario là sao, nghĩa là không có ăn. Ví dụ nói chuyện của Kim á, bây giờ không có cái bón, không có bánh gì trong cái miếng bánh hỏi, không có bún, có gì hết thì người gặm khúc bánh mì cũng được, có sao đâu.
Đúng rồi, thì con cũng tính vậy đó.
Đó cái mà tệ nhất là mình đi ra ngoài đây sẵn bánh mì đó mình mua về đó. Mình mua thêm cái gì mình ăn với nhau được cũng được, ăn ngon quen rồi bây giờ ăn dở đây để cho ta niệm cái tâm của ta. Bây giờ đây là những cái trường hợp mà mình nên học à, đây là một cái bài học học á, thấy không?
Hai lần rồi sao?
Hai lần rồi. Như vậy là mình không học được cái bài học nào hết.
Hai lần rồi chắc không được.
Được bài học nào hết.
Chắc còn chờ tới lần thứ ba thử
coi. Lần thứ ba mà lần thứ ba còn rớt đài nữa.
Lần thứ ba thử
coi nó cứ vậy thôi, thế mà khi nào mà chừng nào mà nó làm giấy dũa quá lúc đó mình mới chịu tu á. Vậy là nghịch cảnh mới tu. Còn có thuận cảnh tu đâu. Mọi chuyện nó smooth, em là mình để yên, mình không có tu gì hết trơn, mình thoải mái lắm. Đó, sư ở Orange County, sư ở chỗ này, quý vị thấy muốn cái gì có cái đó. Nói sơn cái là Phật tử đem tới liền. Muốn cái gì cũng có hết mà toàn đồ ngon không à, qua miếng điện đâu được. Mình chỉ muốn xin một ngày hai trái chanh mà chờ hoài cũng có. Thôi sư lấy muối sư đánh cho biết sao, giờ là sư lấy giấm sư xúc miệng, không biết có được không nữa, sư lấy đại.
Bữa không có kem đánh răng hay sao?
Có, nhưng mà điều sư là mà sư không có thích đánh kem đánh răng, bởi bên đó cái kem đánh răng của nó mình sợ nó bỏ hóa chất của đồ vậy thôi.
Thì mình đem đây về chứ bên đó
sao? Đem về sư đem một cái ống qua cái nó bị khô. Nó có nhiều sự cố xảy ra vậy thôi. Thành ra thôi bây giờ mình thích ứng à, không. Mình phải compromise chứ không biết làm sao hết trơn. Bây giờ ai ở đó, ở đây mà phục vụ cho mình, thấy không?
Dạ.
Chờ hoài đó. Cái cô kia trước khi mà sư lên máy bay là sư kêu này cho sư hai trái chanh, bên này mình dặn qua Myanmar cho hai trái chanh, không qua trên trái chanh cũng có mà mật ong được cái gì mà mình cần uống đó, không có. Người ta mua không được chứ không phải là người ta không có. Không thì tại vì sư là sư không có đi mua được chứ, còn mấy cô ra chợ rồi chợ trong hổ bên kia qua mua, mình đi mình qua mua kỳ lắm, ai không sư mà chung đi vô ra chợ mua chanh rồi nhờ người ta. Ở bên đó thì cũng có chợ, không có chỗ gần chùa, không có chợ trong hộ mà cũng có họ bán cũng nhiều lắm,
bán
họ bỏ ngoài đường
bán đồ tươi không
á, bán đồ tươi,
dạ, đồ tươi ngon lắm
à. Cá rồi cá sống có được không à?
Không, thì không ăn được nít rau cải rồi người ta mới hái ở ruộng ở vườn lên nó sướng lắm
rồi. Bắt đầu nói chuyện ăn là bắt đầu mau rồi, đúng thứ chuyện.
Còn còn câu hỏi thứ nhì nữa sư,
hỏi đi.
Hỏi cho hết giờ đi. Hôm qua sư nói cái chuyện mà cái vị tăng đó sau khi ổng bố thí rồi ổng phiêu bát, nhưng mà con
không
nghĩ,
trước khi bố thí
đã phiêu bát rồi,
là tại vì ổng nghĩ là ổng đi bát như vậy là ổng lấy của người ta, ổng nói tôi đâu có thiếu gì, mình ở trong chùa mình đâu có thiếu gì đâu.
Nhưng mà khi ông bố thí mình phải, ông là ông tăng nữa, thì khi bố thí phải bố thí với cái tâm hoan hỷ hết sức. Trời ơi, mình bố thí mình giúp cho người
thì ông hoan hỷ đó, chính vì ông hoan hỷ thì ông thực sự mới hỏi sư hoan hỷ vì sao. Ông lên ông nói với thiền sư mà, ông nói, tôi cảm ơn thiền sư, ông đã cho phép tôi làm cái việc bố thí này để tôi giúp đỡ mấy người nghèo xung quanh tôi rồi vậy đó. Cái ông hỏi tại sao, sư làm cái đó, sư làm cho ai, sư làm cho sư là tôi làm cho người ta. Thì thông thường thì ông nói tôi làm cho người ta chứ, thiền sư nói phải, sư làm cho sư. You feel bad. You feel bad, cho đó sư phải làm để you don't feel bad anymore. Đây là một cái trường hợp cũng tương tự vậy. Cái ông kia ông hỏi ngài hòa thượng Usilananda đó, lúc đó sư học ở trên bên Berkeley đó. Ông nói nhà tôi là ở trên cái vùng vùng đồi núi cao lắm, mà trước mà khi mà tôi đi tới đây á, là tôi ở cái vùng thấp, mà trước khi mà tôi tới là đi trên núi đi xuống này này đó, thì đi vô trong nhà tôi á, thì khi mà đi xuống này đó, cái triền dốc vậy đó, hai bên cây nhiều nai, nhiều rồi, tự nhiên con nai nó nhảy ra trước cái xe tôi làm cái âm, nó nhảy vô trong xe, nó thấy ánh đèn á, nó chạy chạy loạn choạng, nó nhảy âm vô trong xe đó. Tôi nghe cái âm là tôi biết con nai rồi. Ra tôi mở cái cốp sau, tôi lấy cái baseball bat, cái cây mà chơi baseball á, tôi thấy nó vướng trong đầu xe đó, mà ông xe con xe Volvo nó cản bự lắm, nó chảy máu, con nai nó đổ máu, nó nằm nó giãy giụa. Ông nói ông đánh hai ba cái cho nó chết luôn. Ông nói tôi feel very good là tôi đã delivery nó. Càng ngày càng sư nó không, ông có delivery ai hết trơn, ông giải thoát cho ai hết trơn đâu. Nó có, mà bữa lúc đó tôi thấy hôm nay nó nhảy dãy vua rất là dữ. Nó không phải, tại vì ông không muốn thấy cái cảnh đó. Tâm sân của ông rất là dữ, ông muốn relieve cái này chứ không muốn relieve cái kia. Chúng sanh nó muốn sống mà, có chúng sanh nào muốn chết hết à? Cái rốt ráo của chúng sanh là muốn sống, ai cũng vậy hết trơn. Gọi là cái nguyên tắc là survival, là không ai muốn mình chết đâu. Bây giờ mình cũng muốn chết chăng nữa, mình cũng buồn, mình tự tử, bị bồ bỏ, là vợ bỏ, chồng bỏ, rồi mình tới đó mà sắp sửa chết rồi, mình cũng muốn sinh sống mà, thấy không? Cái bản chất của con người là nó vậy, là cái sinh tồn mà, cái luật của nó vậy. Vì vậy ông nói, ngài hòa thượng nói không có một chúng sanh nào mà muốn chết hết trơn á. Nhưng mà khi mà ông cố tình ông giết như vậy, ông cảm feel good là ông feel good cho nó, đâu có feel good. Ông feel bad là ông thấy như vậy, ông chịu không nổi, cái tâm sân ông chịu không nổi. Hiểu không? Đấy. Đó thì cái trường hợp ông này cũng vậy. Ông làm cái phước đức này, ông tưởng là ông làm như vậy cho người ta, nhưng mà thật ra thiền sư nhắc ông là cái tâm của ông feel bad lắm, giờ ông phải làm cái đó để calm down. Ông nói trước khi về ông muốn làm một cái việc phước đức gì để ông trả lại cho những cái người nghèo xung quanh, sáng nào cũng để bát cho ông, thấy không? Thì thiền sư nói như vậy thì ông không hiểu cái ý nghĩa của chữ để bát. Dana có nghĩa là bắt cắt đi một phần cái tài sản của mình để cúng dường cho người khác, thì cái đây là một cái hành vi rất là quý rồi cả. Noble này thì đâu có cái gì mà gọi là nhớ ơn người ta nữa, người ta đang làm chuyện tốt mà. Vì vậy thành ra sư xin lỗi cô Kim Chi đó, ngay sư gặp cô Kim Chi sư nhớ cái chi gì không à, khổ vậy đó. Không, sư nói xin lỗi thì bây giờ sư xin lỗi trước à, thấy không, gặp người ta cứ nhớ tới cái đồ ăn không à, tại vì cô hứa với sư, cô nói cô cho sư cái chi rồi cái gì đó, thấy không? Dạ. Phải không? Có hơn
dạ.
À, không phải chứ nói vậy. Mà có phải không, cô Kim Chi thật sự nó thiệt đi không? Đúng cái lúc mà mình cái món mà mình thích ăn là nó nhớ cái người đó hoài. Mà không phải là nhớ cái đối tượng đó mà nhớ cái món ăn, thấy không?
Nhớ món ăn là mình nhớ tới người đó nữa. Tại vì cái món ăn đó làm cho mình khoái quá.
Khoái quá cho mình đâu. Rồi bây giờ sẽ trở lại cái chuyện mà đa ná là vậy đó. Khi mà mình bố thí cúng dường này, mình nhớ vậy đó, ai cũng bố thí cúng dường, không ai mắc nợ ai hết. Cái người đó mà thật sự mà cho mình đó, là người đó họ đã làm phước rồi. Vì vậy mình không có nhớ ơn họ, đúng ra là phải nói là như vậy. Và bây giờ bổn phận của mình đó, thì mình cũng phải cho. Mình cho là mình cũng làm cái phước của mình, không ai cần phải nhớ ơn ai nữa. Đúng ra là cái người mà bây giờ mình sư tới sư cho cô Kim này, sư phải cảm ơn cô Kim mà cô Kim tạo cái điều kiện để cho sư làm phước. Sư lên trên quả trời đâu có. Có trời ai cũng giàu hết trơn, các vị Bồ Tát đâu có làm được những cái hạnh bố thí cúng dường, cho đó mới sung cõi thế gian. Thì cái cõi trời là bây giờ sướng quá, sung sướng quá, có ai cần gì đâu. Cô thấy bên Mỹ là cô lại mấy cái buổi mà tiếp tân rồi vậy, mình đem cà phê đem trà đó, đôi khi đâu có người ta muốn uống đâu. Những cái thứ mình đem tới chưa chắc họ đã thích. Thì nhớ có một năm ở Thích Ca Thiền Viện á, cái cô kia cũng nói mấy ông ở trên cao kia ông xuống qua mình phải đem trà đem nước. Tôi nói mấy người nào không biết họ uống trà không, mới không, mình có trà tàu trà đồ ngon mà trời, mấy ông Mỹ uống trà tàu chế ra cái đống này uống hết. Cái kiểu của Việt Nam mình là làm như vậy đó. Họ đi làm bổn phận mà họ đi làm cái câu chuyện của họ, mình đâu có cần chi phải đại đàng, họ không có muốn cái đó, họ không expect cái chuyện đó. Còn Việt Nam
như vậy, xin lỗi, con cũng thấy giống như là chuyện mà mấy xưa đi bát, mình đặt bát là tức là giao duyên với mình đó.
Mình làm phước cho ông à. Mình làm phước chứ không phải là ông không có. Thằng thường tôi thấy các sư đó, khi nào người ta để bát, xa thú đông, mà tôi nói thank you đó. Nhưng mà sư thấy không nên nói như vậy. Bởi vì Hòa Thượng Sửu Minh mới nói đừng có bao giờ nói thank you Phật tử hết. Họ đang làm phước mà thank you cái gì, họ thank you mình hết, mình thank you gì gì. Bổn phận của ông là tu đi. Thì ông càng tu bao nhiêu, càng trong sạch bao nhiêu thì cái phước người ta làm, cái chuyện mà ta làm sẽ có phước. Vì vậy mình bố thí cho một vị A-la-hán có phước là tại vì cái tâm của Ngài rất là pure, cái quality của cái mind của Ngài chứ không phải là, không phải là. Mà mình có biết A-la-hán đâu, thường thường là biết, ai cũng phải A-la-hán. Mình chỉ nói vậy thôi. Sao hiểu không? Không hiểu thôi chứ biết sao vậy. Đây này, cái bài này sư lấy ra cho cô Kim đọc này. Tự nhiên thấy cái bài này cái thấy bài nào mấy nè? 283. Ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ phát sanh ghi nhận nó biến mất, mất thật không này? Quý vị nghe bài này chưa? Bây giờ mình ngồi mình thấy tâm suy nghĩ, thấy không? Mình niệm suy nghĩ, mình thấy suy nghĩ mất, mình trở lại phòng xẹp. Mình thấy suy nghĩ mất, mình trở lại hơi thở. Đó là cách thức mình tập, phải vậy không? Mình niệm thì mình thấy nó mất này, nó mất mình trở lại trong hơi thở. Cái ông này ông cắt tớ mở câu hỏi, hỏi chuyện sự cái này mất thật không? Cái sự mất là nó biến mất rồi này,
mất cái đó nhưng mà cái khác nó lại tới nữa
thì không, thì ngay cả cái đó mà cũng không mất à. Rồi nghe nói trả lời này, khi bạn ghi nhận tâm suy nghĩ mất, đó là ở mức ở trên mà thôi, mức thô thôi. Còn ở mức độ vi tế, tâm suy nghĩ liên miên mà bạn không thấy, vậy thì bây giờ bạn bực cái gì đây? Rất nhiều hình ảnh này, mùi vị này, quan kiến này, chấp ta này, những bài thơ, những bài hát mình đã học, mình đã hỏi từ lúc còn nhỏ, nó vẫn nằm trong đó. Và nó có điều kiện thì nó tạo ra. Đó, công cha như núi Thái Sơn thì phải nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái câu mình học từ nhỏ lớn ra. Thấy không? Đâu có đổi khác được. Rất nhiều hình ảnh, mùi vị, quan kiến và những bài thơ, bài hát đã học từ lúc còn nhỏ bé tí theo, nó vẫn còn nằm trong đó. Khi chánh niệm càng lúc càng bé, bạn sẽ thấy rằng rất nhiều lớp tâm suy nghĩ càng lúc càng sâu, và thật ra cũng không hiểu tâm nó suy nghĩ cái gì nữa. Thưa sư, tâm con nhận ra rằng nó suy nghĩ hoài, suy nghĩ suốt ngày, không biết là bây giờ họ hỏi suy nghĩ gì con cũng không nhớ nữa. Thiền sư nói, nó muốn nghĩ gì chuyện của nó, bổn phận của mình là biết nó suy nghĩ, rồi đơn giản. Mình đem cái nội dung ra để rồi mình bực bội với nó, là tức gọi là mình phản ứng với sự suy nghĩ. Ôi, chả nó nghĩ cái gì tầm bậy tào, mình càng ui càng a nó càng nghĩ. Thì tại vì mình bực bội mà mình càng bực bội thì nó phải nghĩ, phải vậy không? Còn mình duy trì chánh niệm, mình calm down thì nó không suy nghĩ nữa. Cái người mà suy nghĩ nhiều nhất là cái ngài thiền sư Jotika, là ông nói là tôi là suy nghĩ ghê lắm, tôi nghĩ không có người nào mà suy nghĩ như tôi. Ăn cũng suy nghĩ, ngồi cũng suy nghĩ, nằm cũng suy nghĩ, ngủ cũng suy nghĩ, cái đi đâu ông nói tâm tôi cũng suy nghĩ. Mãi cho tới tôi lúc mà tôi tập thiền, tôi thấy có một cái moment đó, cái tâm tôi nó calm down xuống. Lúc đó bây giờ tôi thấy sự suy nghĩ nó gần như nó ngừng lại. Trời ơi, tôi thấy cái pháp hành nó tuyệt vời quá. Thì ông nói, lúc bây giờ tôi mới là tin tưởng một Phật. Lúc đó tôi mới quỳ xuống, tôi mới nói con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy Phật thôi, chưa biết Pháp Tăng, mới chỉ biết Phật. Vì vậy Ngài nói, nếu như bạn là một cái người Thiên Chúa, bạn nói bây giờ bạn trở thành một người Phật tử. Thiên Chúa mà trở thành Phật tử nghĩa là sao? Bạn đổi cái tên là đổi cái gì đây? Bạn làm y hệt giống như vậy. Mình thấy ví dụ chẳng hạn bây giờ mình nói này, hệt truyền thống Bắc Tông, ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bên truyền thống Nam Tông nói không có A Di Đà Phật, thì mình niệm A Ra Hăng, A Ra Hăng, A Ra Hăng, giống nhau. Có gì khác trong này đâu? Mình lấy cái đó mình làm cái label để mình niệm. thì người ta niệm A Di Đà Phật thì A La Hán cũng giống. Vấn đề Phật A Di Đà có không thành vấn đề, nó thuộc về lịch sử, thấy không? Nhưng mà mình thấy cái phương tiện giống nhau. Rồi bên kia đó người ta cầu nguyện vị này vị kia rồi hộ rồi không, ví dụ đi chết thì xuống có ngài địa tạng rồi đó, thì biết Phật chẳng chỉ Phật kêu chư thiên, cứ là Phật không kêu đó mà cứ kêu chư thiên, tại sao nó chư thiên thấp đó. Mà chư thiên đủ khắp nữa,
không có giá chư thiên nữa
đó, thấy không?
Mà đâu quốc đâu,
không quốc mà bất giá như thường.
Đâu quốc đâu, con là con đấy. Còn có 15 phút nữa mà tới 10 giờ rồi thì cô chỉ có vài phút nữa thì Eric cũng phải tới thôi, khỏi cần giá.
Thế mình. Thì bây giờ đó, thấy không? Những cái câu chuyện đó khi mà xảy ra rồi mình rút kinh nghiệm thôi, chứ không biết làm sao. Tự mình tự tu là vậy đó. Đây này, cái nào? À, ngồi đó mà tụng kinh cầu an, ai mà an đi. Đó, bữa đó tụng kinh cầu an coi, có an không? Càng lúc nó càng nổi điên rồi. Cái chữ Eric này nó có nghĩa với cái chữ trễ giờ này, không có mở cửa này, không trả lời điện thoại này, không dậy không kia này, cái bè 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 bè
bè bè. 10 lần rồi, 15 lần.
Đó mới vậy. Đó, chỉ cần mình lặp lại cái ý niệm ở trong đầu mình á, repeat tới luôn, đổi sang tâm sân mà nói ra thì đúng quá đúng rồi không? Giờ này mà chưa tới đúng quá gì nữa, trả lời điện thoại cũng không trả lời điện thoại, vợ nó cũng trả lời điện thoại, ai cũng không trả lời điện thoại hết. Mà mình thấy trong cái sự cố này họ đâu có cố ý làm vậy để mình nổi giận, mà mình tự nhiên mình vào mình lấy những cái data đó mình bỏ trong cái mai của mình để mình nó giận. Vì vậy đó mình thấy
sự thật là tại vì cái lớp sám hối buổi sáng này nó đóng cửa mà Eric cũng không có biết là người ta đóng cửa rồi. Eric lại đi hỏi cái miệng liền là ủa sao bữa nay sám hối không mở cửa hả?
Đó.
Rồi con nói tại sao tụi chị là Phật tử, tụi chị làm sao biết được schedule của chùa là bữa nay có sám hối mà sám hối đóng cửa, nó em cũng không biết luôn.
Vậy thôi được rồi, vậy thôi tốt. Tao không biết cái đâu, có phải là tao cố tình làm cho cô quanh cô ngồi đó mà cô quá đâu. Bây giờ đó cô tự rút bài học lấy thôi, không có ai mà dạy cho mình bằng chính cái sự phiền não. Phiền não là ông thầy ngày xưa thì coi đây là phiền não này, ông thầy lơ mơ mà nó tát mình liền, đánh mình liền tức thì đó, mày nói giỡn không, bùm khổ rồi. Từ lúc mà 9 giờ mà cho tới 10 giờ mấy là ngồi đó cả tiếng đồng hồ mà nhảy như cóc vậy đó.
Anh xì nhảy mũi
thì
nó mới bệnh nữa.
Đủ thứ chuyện
liên tục không dồn vô
chưa đi nhà thương là bay đó, theo không bữa nay hôm nay tốt à, đây là một kinh nghiệm rất là tốt.
Nhưng bữa nay quá may mắn là trời không có mưa, trời mưa chắc chở.
Thì mưa thì nay có cái hàng hiên vô trong trốn chứ có gì đâu.
Có đâu, hàng hiên nó cũng vẫn dột xưa ơi.
Thì chạy quanh khu quốc thì Eric tới.
Gió nó tạt vô.
Đó
thì
chạy qua bên nhà thờ trốn hay là đi đâu đó.
Vậy là chư thiên ủng hộ rồi đó.
Lâu lâu có nhạc nghe đó rồi hỏi gì nữa. Như vậy tâm suy nghĩ hoài, trong suy nghĩ suốt ngày, nếu có ai suy nghĩ gì nó không nhớ nữa, vậy thì bây giờ cái attitude, cái thái độ của mình bực bội với sự suy nghĩ để làm gì? Ý là sư muốn nói cho cô Kim nghe như vậy đó. Những cái suy nghĩ này nó nằm, những cái suy nghĩ thô mình còn thấy, mình niệm thì nó đi, nhưng mà có những cái suy nghĩ tế nó còn nằm trong đó. Miệng mình niệm A-ra-hăng, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nó cam đao, mà nó ra cam đao cái thô thôi, còn ở trong nó vẫn suy nghĩ như thường. Tại đó mình tưởng rằng là phương pháp niệm Phật giúp cho tâm yên lắng xuống, mà không lắng được, rất cái thô thôi. Mình ngưng A-di-đà-phật là nó ào lên lại tức thì. Mà bạn thấy không, khi mà bạn làm như vậy thì bạn đi ngược lại một cái quy luật tự nhiên đó, là cái dòng suy nghĩ nó giống dòng nước, nó cứ chảy hoài. Để cho nó chảy. Mình đào đường, đào mương, đào đồ, mình dẫn nó đi để cho nó khỏi ngập lụt thôi. Chứ còn mình lấy ván, lấy cây mình chẳng lại sao được. Vì vậy một cái bài này tự nhiên tôi đọc nó đúng rồi, trời ơi, những cái sự suy nghĩ đó tự nhiên nó hát à, đường còn xa con chó nó tha con mèo. Mình ngồi thiền mà đường xa chó tha mèo nó hát chứ, mà nó cứ hát càng nói bao nhiêu nó càng hát. Mà cái bài hát của người ta đâu phải đường xa chó tha con mèo, mình đối lại mình hát tầm bậy con nít mà. Mà cái thời kỳ mà sư còn đi học ở trong cung trường mà 18-19 tuổi cho tới bây giờ là bao nhiêu rồi, năm nay 72 tuổi à, bao nhiêu năm mình nhớ à. Sư đi qua bên Myanmar, sư gặp cái ông thầy tâm ông nói sư càng chống đối bao nhiêu sư càng nhớ bao nhiêu, nó càng nói bao nhiêu, đừng có chống đối nó hát ở thế cho để cho nó hát. Sau này khi mà sư nghe Phật tử mấy anh mà cũng cái dạng mà thời kỳ mà bằng tuổi sư rồi vậy đó, đi trình pháp rồi nói những chuyện đó không, nó hát ở trong này, nó hát những cái bài rồi vậy. Mà lúc đó là khi mà mình hát như vậy là mình sợ, mình hát ra miệng là nó nói mình ngụy quân ngụy quyền rồi vậy đó, mà nhưng mà nó quen trong này nó đụng cái nó hát à, biết sợ không? Nó hỏi thiền sư nói cái này nó nằm trong tâm của mình này. đây là như dòng suy nghĩ vi tế này, nó nằm ở trong này, nó ẩn ở trong này, nó tới lúc mà khi mà nó có điều kiện thì nó mở. Mà có điều kiện gì sáng sớm vậy đâu, có ai chọc quẹo vậy đâu mà tự nhiên ngồi mình hát. Như vậy là cái sự suy nghĩ nó khởi sanh bị tác động bên ngoài, thấy ai đó tự nhiên tâm mình suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ nếu mà cô quanh cô thấy có một bữa nào đó cô đi ngang chỗ nào mà thấy có một người ngồi mà nhảy chờ cửa thì cô nhớ tới cái chuyện của cô à, là câu chuyện Eric bắt cô chờ như thế nào, tự nhiên nó sống trở lại, thấy không? Nhưng mà đôi khi không có cái gì hết trơn mà tự nhiên nghe tiếng điện thoại thì nó nhớ sực là cái chuyện là mình bị đóng cửa ở ngoài đó. Thì quý vị bị đóng cửa ở ngoài, sư hồi sáng này sư cũng bị đóng cửa đó, sư đi bộ, sư đi đạp xe đạp về thì chiếc xe đạp sư để vào trong gara, ông sư đó ông đi ăn được với Phật tử, khóa trong khóa ngoài, rất là may cái cửa phòng của sư nó cũng hướng ra ngoài cái sân đó, sư mở cái cửa sư mới vô được, còn tôi đứng ngoài mà điện thoại điện đồ không có nữa. Cái chi mà có điện thoại thì mình kêu cái chị mà chị chủ nhà chị đem chìa khóa tới. Còn cái cửa vô ra mình đi vô ở phía ngoài cái sân mình đi vô đó, cái chùa nhỏ nó có cái đường đi vô trong cái gara rồi mình mở cửa trong được. Ông khóa ngay cửa ngoài. Có cái ngày tại là vì ngày hôm nay là sư ăn cơm, sư dùng cơm ở đây thì sư đó thì dùng buổi sáng chung rồi nhưng mà tới giờ chắc là Phật tử kêu đi ăn riêng ở nhà. Đó. Rồi cái sư đi rồi sư sợ mà để nhà trống không ai, sư khóa trong khóa ngoài khóa hết rồi. Rất là may sư đi vô vào đúng lúc. Rồi bây giờ nó còn thêm cái cửa gara nữa. Không biết mắc mới gì cửa gara mở không được. Cái cửa nó hư, nó cứ mở chút rớt xuống. Rồi theo quý vị thấy những trường hợp như đó sư làm thinh. Rất là may sư tới sư mở cái cửa sư cứ được cái thôi bố. Cái chú kia mà đem đồ tới, đem cái ly nước gì đó tới là vô trong cái nhà bếp cũng khóa luôn nữa, khóa toàn bộ hết. May mà sư mở cái cửa phòng, một cái phòng mà ngó ra cái sân đó, sư mở cái đó đằng sư đi vô phòng á, cái cửa đó không khóa. Thôi chịu thôi chứ biết sao vậy.
Bữa nay là ngày khóa cửa.
Có một cái chuyện khác nữa, không biết ở đâu mà sư. À mà cái này tới phiên quý vị hỏi mà sao sư đọc chi? Bạn đếm được cái này tới câu giờ buổi tối chứ.
Còn cái tối nay là sư tới mai đâu có không?
Có chứ, ngày mai có mà.
Tới mai đâu có đâu.
Có. Ngày mai có.
Có 7 giờ 8 giờ vẫn
thuyết
pháp mà.
Chỉ có đổi cái giờ buổi chiều thôi, từ 3 tới 4 thay vì 3 giờ rưỡi.
Có cái giờ tập kia thôi.
Bữa trước thầy sư nói cái gì nghe cái bài mà thiền sư nói chữ khổ không? Chữ khổ, bây giờ tới giờ phút này sư mới hiểu thế nào là cái sư mà cảm cái khổ và hiểu cái khổ này. Hiểu cái khổ đâu có phải là khổ tay, khổ đau, khổ thân, khổ tâm, có vậy không? Hiểu một cái khổ bình thường là người ta chửi mình khổ, cái này là khổ tâm, thấy không? Người ta đánh mình đau, đau thân. Nhưng mà thật ra chữ khổ Đức Phật đâu có miên chữ đó. Cái khổ là sao? Tất cả đều giả hết, đừng có bám là chết. Disenchantment. Disenchantment là bây giờ ngộ rồi, hiểu nè. Hiểu là nó giả nè. Anh nắm vô là anh sẽ chết. Về lâu về dài anh sẽ chết đây. Anh nói con cái này là của tôi. Nắm vô sẽ chết. Của cải này là của tôi. Anh nắm vô thì anh sẽ chết. Cái khổ là hiểu vậy đó. Thì bây giờ đó, khi mà người ta giảng cho mình ra, mà mình tu tập và mình hiểu cái này, đúng là hiểu khổ này. Nó đâu có sâu cái gì mà obvious là khổ đâu, sao? Ví dụ như một người mà tới mà gặp mình mà phiền não quá thì có phải là khổ không? Mấy cái này gọi là feeling thôi. Thật ra sư đọc lại cái bài khổ, ông thiền sư ông giảng cách đây mấy năm trước sư chẳng hiểu chứ khổ tại sao gọi là feel. mình feel cái khổ khác và mình hiểu cái khổ khác. Hai cái khổ nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy một cái người mà không có tu tập, ví dụ mình đọc kinh mình nghe nói khổ là cái gì, khổ là cái trạng thái đau khổ buồn phiền, trong kinh đọc á mỗi ngày đó, trạng thái đau khổ buồn rầu, mùa vô thường là cái trạng thái thay đổi không thường, khổ là cái trạng thái đau khổ buồn rầu, theo cái gì theo kinh hay cái kinh cũng nói, thì mà kinh chỉ nói ở cái mức độ thấp để cho người đọc ta nắm cho được. Còn khi mình tu tập rồi mình hiểu chứ khổ này không phải vậy. Nếu mình hiểu chứ khổ có nghĩa là khổ, khổ vì tâm mình này, ai chữa mình khổ này, thân mình đau mình khổ này, ung thư này khổ này, thấy không? Đó có cái câu nói đó, cái quả thế gian này ung thư là khổ này, rồi cái phiền não này, phiền não chuyện này chuyện kia này, mở cửa buổi sáng vô nói 9 giờ mà 9 giờ cũng mở cửa ngồi đó phiền não không này, khổ này, thấy không? Giải dụa rõ ràng, thấy không? Đó, nhưng mà Đức Phật không biết chuyện này. Vì vậy mình hiểu thân tâm không phiền não, thân không đau đớn mình mà vẫn thấy khổ như thường, phải hiểu như vậy này. Đó, thành ra sư muốn nói là cái bài này là ông giảng năm 2008 rồi. Bây giờ quý vị thấy năm mấy rồi, 2019, 11 năm trước rồi. Ông đã nói cái chữ khổ, hiểu chữ khổ và cảm nhận cái khổ. Bằng phiêu thôi, bằng phiêu khổ. Là sao cửa mở bằng khổ quá, bực bội quá. Tâm sân hận nó nói, nãy giờ mình nghe câu chuyện thấy không? Cái người kể nó rất là giấy dũa. Có phải là cái này là khổ tâm không? Thì mình nghe mấy người ung thư, đau đớn ung thư bình hoạn, khổ thân. Đó mà cái khổ này không phải Đức Phật nói.
Vậy cái già, đau, bệnh, chết cũng khổ phải
không? Dạ, mà khổ này khổ khổ thôi. Cái ba khổ lần mà. Cái khổ này cho người không tu. Còn người ta nói như vậy là ta khuyến khích mình tu tập để mình hiểu cái khổ này. Mình khổ để mình thấy tất cả đều giả. Không có cái gì thiệt. Từ cái ý của mình cũng giả này, thấy không? Mình nói vậy người này như vậy, nhưng thật ra đâu đúng. Đâu đó họ bị lần thôi chứ đâu có phải họ luôn luôn. Họ quên ngủ dậy trễ ngoài. Cái sự cố cho thấy là người ta không biết cho nó dậy trễ. Mình ngày hôm qua có vị nào hỏi mình vấn đề xét đoán là vậy đó. Mình xét đoán, thấy không? Giờ này mà cũng có chịu dậy giờ này. Mà thật ra người ta dậy, người ta biết là cái chuyện đó là trước mình thì có một nhóm khác người ta mở cửa rồi. Nếu mà mình ở trong trường hợp người ta, mình cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Không, đây là không phải là sư Bình Eric mà sư nói. Mà đây là cái chuyện bình thường. Cái người này họ có ngủ, họ để đồng hồ như vậy là họ biết trước đó là con nhóm. Ta mở cửa bắt bớ vậy sớm chi. Nếu bạn nhìn cái vấn đề ở góc độ nào thì cái tâm của bạn suy nghĩ theo kiểu đó. Khi bạn nghe cái câu chuyện đó, à mày thiệt chứ anh ấy dậy trễ đúng rồi. Tôi nói rõ ràng, tại sao mở cửa trước, bộ phận tôi đâu có mở cửa, cái nhóm trước nó mở cửa mà, thấy không? Thì ta bên đều không có biết nào trơn. Người mình chấp vào trong cái idea đó, mình giải dụa, mình đau khổ. Thôi. Như vậy thì anh chị em sẽ đem cái bài mà bữa trước sự đọc khổ, mà quý vị nào không hiểu thì xin nói lại như thế đó. Mà nếu quý vị không hiểu nữa thì thôi, thì không biết quá chuyện nào nữa. Nó phải tu tập mới hiểu, chứ làm sao mà không tu tập mà hiểu được. Thôi hỏi nữa đi. Càng nói là càng hỏi à. Rồi đọc cái này. Bây giờ thưa sư, con không sử dụng phòng xẹp như là đối tượng đề mục chính nữa. Bây giờ con sử dụng phòng xẹp và xem như là đối tượng chính, ngồi hay đi kinh hành con đều chú ý vào nó. Có quý vị nào làm vậy không? Tất cả đều trong hơi thở. Đi cũng hơi thở, ngồi cũng trong hơi thở. Không, đừng làm vậy. Đi kinh hành vẫn chánh niệm về phòng xẹp phải sao và phải. Như vậy không được. Vì vậy sư mà đi mà sư giảng mấy cái lớp mà họ học về thân chẳng hạn, đó sắp sửa sư qua bên Poland tới cái chùa của hòa thượng thầy của sư này, thì những người này là học với hòa thượng này nói về thân không. Nếu mà mình tới mình đọc cái bài này mình nói rằng là cứ phòng xẹp phải là cũng được, là mình kẹt cái này, thấy không?
Nhưng mà nếu mình không vô đó nó chạy
thì, nhưng mà người ta đâu có chỉ sẽ đọc ra hết đâu. Tập như vậy không được, biết phòng xẹp nhưng cùng lúc biết những chuyển động khác nữa trong thân nữa. Chạy đi đâu?
Tức là mở tâm ra đó.
Hơi thở, xúc chạm, hơi thở, cảm giác. Thì nó cũng là đối tượng vậy. Rồi, bây giờ tâm nó chạy là tâm suy nghĩ cũng đối tượng, làm cái luôn. Trong đó có suy nghĩ nữa. Như vậy nếu mà hơi thở là luôn luôn có, Thấy vậy không? Có cái nào ngưng không? Đâu có ngưng. Thì tại vì sao mình không cầm lên hơi thở, mình cầm lên được cái sự suy nghĩ. Lúc nào cũng phòng xẹp hết trơn không đủ đâu, thôi không, không tốt đâu. Phòng xẹp chỉ giúp chúng ta duy trì chánh niệm có thế thôi. Nếu chỉ biết có phòng xẹp, mình không thấy các đối tượng khác, thì cuối chừng cái sự thực tập bạn đi nghiêng qua một cái phương pháp thực tập các trần định. Đây, thì tùy bạn thôi, bạn quyết định mà. Hành giả cố chú vào phòng xẹp để quên cái gì? Để quên cái cỏ ở trên đầu phải không? Ông sư này ông bị cứ ngồi nghe tiếng cỏ cỏ cành 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 trong đầu ông đấy. Bây giờ ông thường sư hỏi gì? Chứ bây giờ sư chú ở trong phòng xẹp để làm gì? Có phải để sư quên cái tiếng cỏ này không? Mà quý vị biết sao không? Ông bị bệnh, ông bị bệnh gì đó, bây giờ đó sư ngay bên Việt Nam đó, ông bị lẫn rồi. Ông cái ông sư mà hỏi cái này đó, ông bị lẫn rồi. Thì ông nghe cái tiếng cỏ trong đầu á, thì thực sự nói bây giờ tới cái giai đoạn ông này là không có chữa được nữa, là bởi vì cái trở thành ảo giác rồi. Lúc đầu cái tiếng gõ nó rất là ít, nó có khi có khi không, nhưng mà vì ảo giác ông nói con người là nó gõ nó buồn mà, thì nó đừng có bấy nhiêu suy nghĩ như vậy. Nó khi có khi nó gõ, nó khi nó không, tại là nó chấn động cái gì trong này đó, mình nghe giống cái tiếng gõ vậy đó. Nó thành ra bây giờ đó ông tìm mọi cách để ông gạt nó qua bên, thì cũng giống như mình tìm mọi cách để mình gạt cái sự suy nghĩ của mình. Sư vô ở trong phòng xẹp để làm gì? Để chặn không cho tâm suy nghĩ. Hoặc như sư vô trong phòng xẹp để làm gì? Để chặn không nghe tiếng gõ. Cái này làm đi ngược lại với tự nhiên. Hành giả cố chú vào phòng xẹp để làm gì? Để quên cái gõ trên đầu phải không? Nếu thế thì phải cẩn thận. Quên cái này thì cái khác nó thế vô chỗ rồi đấy. Hãy để tâm sinh hoạt một cách tự nhiên. Nếu tâm có chạy vào cảm thọ trên đầu cũng không sao cả. Nó giúp cho mình... nó không sao hết, mình quan sát thêm các đối tượng khác nữa, tức là khó cái đầu nó tiếng gõ, đồng thời mình quan sát thêm đối tượng khác, gõ mình quan sát thêm các đối tượng khác, hai ba đối tượng mình còn bay. Cảm thọ khó chịu mạnh và đã có từ lâu cho nên không chú tâm cũng ưa chạy vô đó. Nếu cố tìm mọi cách để quên, quay chừng là làm với tâm sân đấy. Đây là thái độ không chân chánh, hành giả đang cố xua đuổi đối tượng. Nó thế nào bạn phải chấp nhận như vậy, chấp nhận sự hiện hữu. Sư này đó ngồi thiền. Thế bây giờ ngồi thiền là nghe cái tiếng cục trên này. Thiền sư nói cái tiếng cục này nó có chứ không phải không, là bị, có thể là ông bị bệnh bây giờ đó, trổ ra là bị áo sơ bơ này. Đó, thì bây giờ những cái triệu chứng cho thấy trước nó đã chấn động trên trong này rồi. Rồi khi mà ông ngồi thiền tâm ông yên cho nó thấy rất là rõ. Và mà từ cái chỗ mà thấy rõ rồi là mình cứ suy nghĩ là mình thấy nó rõ, nghĩa là nó permanently ở đó, mà không phải. Ông nói từ lúc mà tôi qua đây mà tôi tập với ông thiền sư này, ông nhắc tôi là tôi bây giờ tôi mới thấy có lúc đó interrupt này. Cho hồi trước tôi ở Việt Nam tôi cứ nghĩ là cái này nó continuous luôn, cái tiếng gõ mà bây giờ không phải. Vậy mà ông đi về Việt Nam ông lại tiếp tục suy nghĩ như vậy. Ông suy nghĩ là tiếng gõ này luôn luôn có, mà thiền sư nói không phải, nó trở thành ảo giác. Lúc đầu là có thiệt, nhưng mà mình cho nó là thiệt, nó thiệt cũng giống ma quỷ vậy đó. Đôi khi mình thấy chấp chém nhăn nhăn, mình thấy cái gì đó không biết sao, trắng trắng đen đen, rồi mình thấy con ma mà tóc dài rồi mà mặc áo trắng mà đứng đó, cho thật ra đôi khi mình thấy cái gì chứ đâu phải thấy con ma. Nhưng cái ảo giác trong này nên suy nghĩ đó là ma ra thiệt. Thưa sư, ngoài cái gõ còn có bị những cơn đau nhức tấn công, nhưng giữ thái độ chân chánh cho nên thân đau và tâm không đau. Tuy nhiên con hơi buồn vì pháp hành không tiến bộ mà trôi trục bất thường, bây giờ còn muốn cho tiến bộ nữa. Ông nói đơn giản một chút, một chuyện là sư chấp nhận cái tiếng gõ này. Thì nếu mà sư chấp nhận được tiếng gõ này là sư tiến bộ rồi. Cần chi phải nói cái gì trên xa xôi nữa. Ông nói bây giờ đó tôi tập mà sao tôi thấy tôi cũng tiến bộ trơn, tôi cứ bị nó gõ hoài. Thì ông thì sư nói bây giờ đó mình chấp nhận nó, xem nó như là một hiện tượng tự nhiên. Ngày nào tôi chấp nhận xem nó hiện tượng tự nhiên, sư không bức xúc nữa. Đó, tôi tiến bộ rồi đấy. Thái độ này không đúng chính là chân chánh nào cả. Hành giả mong đợi quá nhiều, muốn làm một việc nào người ta trả 1.000 đô mà trong khi sức mình chỉ lãnh được có 1.000 đồng mà thôi, thì ráng chịu thôi. Mình muốn tất cả mọi chuyện nó xảy ra theo ý của mình hết cho thiệt tốt. Bây giờ trước mặt mình là cái mình ngồi thiền là mình thấy cái tiếng gõ mà mình chưa giải quyết được này, thì mình phải giải quyết cái vấn đề này trước đi. Mình chưa giải quyết chưa được mà mình bây giờ mình muốn tiến bộ, mình thấy cho được cái tầng tuệ này, tầng tuệ kia. Ông này chưa muốn nói các tầng tuệ đó, cái chuyện nhỏ này bạn chưa giải quyết mà bạn đoán cái chuyện lớn là sao. Vì vậy cái sức của bạn là chỉ trả đáng giá có 1.000 đồng tiền Việt Nam thôi. Bạn đòi cho được 1.000 đô, ai chó, không cho. Trong tình trạng hiện tại, hành giả nên cố gắng thực tập cho đúng chứ đừng mong gì hết. Mong đợi kết quả tốt chưa được đâu. giống như người mở tiệm buôn bán vào những ngày đầu chưa có ai biết, cho nên ế ẩm, có hôm thu vào không đủ sở hữu, nhưng cũng phải chịu, không có than vãn vì mới bắt khởi đầu cái business của mình mà. Thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vì đó là luật thường của thương trường. Hành thiền cũng vậy, mới bắt đầu chuyện phải làm là thực tập. Hễ tập là quý vị có pháp rồi, và dĩ nhiên là không nhiều như mình muốn. Tâm mong đợi muốn không được, đáp ứng sẽ chán nản, buồn bã, định tâm sẽ không sanh lên được. Và vì vậy người ta ưa bỏ cuộc là vậy đó. Khi người ta tới, người ta tập thiền, người ta cứ nghĩ là cái chuyện này có thể dễ làm được này. Nói lại này, mới bắt đầu chuyện phải làm là thực tập, hễ tập đi là quý vị đã tiến bộ rồi. Còn tập mà mong đợi cái kết quả như mình muốn, không thể nào được, impossible, mình mới mà. Tại sao mà thấy người ta ngồi đó, cái con bé ở bên Florida nó vô, nó thấy người ta ngồi cái, nó nói mấy chú mấy bác sao hay giỏi vậy, ngồi mà êm ru mà không có đau lớn vậy đó. Thì người ta nói tôi cũng đau chứ, mà chẳng lẽ tôi than với cô à. Còn nãy giờ tôi ngồi tôi thấy cô giỏi quá, tôi tính nói trời ơi cô này mới vô mà sao giỏi quá, ngồi êm ru, chắc là cô đau ở trong này, cô chịu không nổi, thấy không? Mình toàn là mình hiểu tầm bậy không. Vì vậy mà hỏi sư rồi bây giờ làm sao mà cho hết đau, sư nói sao mà hết đau được. Có ai nói đau chân cái ông què giò không? Cái người mà què giò nó có đau chân có vậy không?
Đau
chân giò đau. Vậy đó. Khi nào con què giò thì tính sao? Con cục cái giò đi thì tính. Bây giờ giò con nó có đau à?
Không thể xảy ra.
Mà cái chân này đau. Mà cái này ta nói một câu rất là sâu sắc này.
Sao chị biết?
Ta nói một cái ta khi mà ta nói cái câu này sâu sắc cái nghĩa là cái thân này ai có, do ai mà ra đây, ai trồng khoai với chỗ này đây, tại sao mà cái thân này có đây, tại sao mà cái thân này ngồi đây, là tại vì khi mình tái sinh mình muốn tái sinh thì mới có thân này chứ, vì ai là há còn muốn gì hết trơn, cho nên ngài không có tái sinh, ngài không có thân. Còn vì mình muốn tái sinh nữa, mình muốn đi đầu thai mình làm người, tại vì sao mình dính của cải tài sản này, muốn trở lui này, người mình yêu mình thương nhiều quá mình muốn trở lui, do đó vì tại mình muốn cái dục của mình mà dục tái sanh rồi bây giờ mới có thân này. Như vậy thì đừng có muốn gì hết thì sẽ không có giò, không có chân, không có tay, có thân thì không có đau nữa, không có khổ nữa. Hả? Nói gì nói đi, uống miếng nước.
Không có gì thì khỏi nói gì, thì nó tin tôi không.
Không có hư không đâu, không có hư không. Cái vị A-la-hán không phải là hư không. Cái vị A-la-hán không muốn nữa thì cái lực nó, energy nó không có nữa.
Ngài
có sống nữa đâu, ngài viên tịch rồi. Đức Phật ngài đi rồi. Đức Phật đi rồi, không có bao giờ trở lui lại nữa. Vì
mà không có thân nữa thì không có gì hết. Thì...
Không có cái thân, mà dù có thân của chư thiên mà nothing nữa cũng không nothing nữa. Trong cái nothing nó có something trong á.
Chư thiên thì phải có thân rồi.
Không có. Chư thiên mình thấy đâu thấy thân. Họ cái thể của họ là thanh lắm.
Mà.
Khi mà xuống rồi gặp Đức Phật á, người ta xuống ta thấy kỳ viên tỉnh xá sáng người mà không thấy ai trơn à. Chư thiên xuống rồi. Chư thiên xuống đứng gần Phật
thì
này.
Chư thiên hưởng tùm lum hết
mà. Thì đó. Thì hưởng cho họ hưởng theo cái kiểu của họ, họ dòm nhau là họ được thỏa mãn rồi, họ đâu có cần gì phải có cái gì nữa.
Nghĩa là họ thích ăn thì phải họ, diện đồ ăn lên.
Không có, không cần. Họ chỉ nhớ tới đồ ăn là họ no. Đó là không những họ no mà có những vị chư thiên còn gọi là hóa lạc thiên nữa. Hóa ra những cái cảnh mà cực lạc cho những người khác nữa. Hóa ra cung điện cho nhiều, hóa ra tiên nữ rồi vậy, hầu hạ mình.
Làm sao họ biến hóa được?
Thì bây giờ đó là cái chuyện của chư thiên, sao mình nói? Cô lên đây đó là cô tính sao? Cái phước của họ, do cái phước họ đã tạo trong quá khứ.
Có thật không?
Thì cái đó trong kinh nói, sư cũng đâu có biết. Có gì không? Chịu à, các cái quả khác là mình không dám nói được. Hỏi có ma không? Có người trả lời không? Có người có này. Mình đang rất là gần gũi mình cũng biết nè. Ví dụ như chẳng hạn như đôi khi sư ngồi sư thấy con mèo nó đi ở dưới đất này. Tại sao nó không đi thẳng như mình mà nó đi dưới đất vậy không vậy? Nó đi cross này, cái thân của nó nằm dưới đất này, mình thân của mình thẳng lên trên này. Trong kinh nói, thân mà thẳng lên như vậy là có phước hơn được thân gì đó.
Đi bốn chân.
Đi bốn chân đó, phước là phước gì mình cũng biết. đi bốn chân, đi bốn chân, đi hai chân thì cũng giống nhau, thì cũng đi hết trơn vậy. Mà trong kinh nó có phước, người đen á là ít phước hơn người trắng.
Chắc chắn,
chắc chắn, cô kỳ thị cũng nói chắc chắn.
cái người
mà da mà càng nâu bao nhiêu, đây là trong kinh nói thôi mình không hiểu.
Không, con thấy cách treat của họ cũng khác, da trắng với da đen treat cũng khác nhau, nó không bằng, dù nó rất tốt nhưng mà như là nó đã không có làm gì với giáo sư người da đen.
Đó thì đây những cái chuyện mà mình thấy người ta trong kinh người ta dạy ra. Những cái chuyện này mình muốn chấp nhận thôi, không sao cả, không sao hết. Nhưng mà có một cái câu rất là hay, là một cái vị nói với sư nói rằng là đó, khi mà tôi tiếp cận với những cái người khác nhau ở bên xứ Mỹ này đó, tôi qua Mỹ này tôi mới thấy này, chứ còn bên xứ tôi thấy người da vàng không à, tôi qua đây tôi mới thấy người da trắng, người da đen, thấy người Ả Rập rồi vậy đó. Thì ngài nói rằng là tôi dòm họ, tôi thấy giống cái anh em của tôi à, là bởi vì sao? Bởi vì tôi nhớ trong tiền kiếp của tôi mà. Cái này là chư Tăng không có quyền nói nữa. Ngài sư đọc trong kinh tôi thấy là chư Tăng không có quyền nói là mình nhớ đến tiền kiếp rồi. Nhưng mà ngài này tự nhiên ngài nói. Ngài nói là tôi đã nhớ trong cái tiền kiếp của tôi là tôi ở một cái xứ nào đó. Tôi tới đây như vậy, đó là ngài đạo Bó Xương này. Tức là cái gốc gác bên Ba Tư, Iran, Iraq rồi gì đó, thấy không? Da cũng nâu nâu vậy, chứ đâu có trắng như người Myanmar đâu. Như vậy thì là từ đâu mà tới đây, chứ không phải tới đây đâu. Thành ra ngài nói khi mà tôi hiểu được như vậy, khi mà tôi đi qua bên Mỹ ở thành phố New York, tôi thấy người đủ da màu da rồi, tôi mới hiểu rằng là những cái gì mà tôi mơ tôi thấy là đúng. Tôi đã từng ở một cái góc độ nào đó rồi, tôi một xứ quốc độ nào ra, thì tôi hiểu rằng là như vậy. Thì trong cái sanh tử luân hồi của mình đó, tại vì thầy tôi có nói rằng là không phải đây là lần đầu tiên mà con tới Mỹ đâu, con đã tới Mỹ nhiều lần rồi. Nếu mà con không có duyên với Mỹ, con không có ở Mỹ đâu. Vì vậy không có người nào gọi là foreigner hết, không có người nào là người nước ngoài hết. Người nào cũng đã từng tới đây, cũng đã sống đây rồi, cũng là ở trong cái quốc độ này, học hành, ảnh hưởng và chịu cái văn minh của xứ này, thì tại sao mà mình đi kỳ thị nó vậy? Một biết đâu là mình bây giờ mình dòm da đen mình không thích, nhưng mà biết đâu hồi trước mình cũng có đen, thấy không? Nếu không thì bây giờ thì mình đâu có cài cái sữa cái này đâu. Thấy không? Rồi mình thấy cái cách đối xử của họ như vậy, đôi khi mình cũng làm vậy, thấy không? Vì vậy ngài nói tự nhiên tôi thấy cái chuyện mà không cần phải kêu gọi anh ai mà gọi là tứ hải gia huynh đệ, hay là phải đừng có kỳ thị. Tự nhiên mình hiểu rằng là mình đã từ nhiều nơi mình tới đây. Có một lần nào đó mình cũng người Ả Rập, cũng người nào người da đen, mình cũng đi theo họ, mình cũng học hành, mình cũng theo cái văn minh của họ. Rồi mình chết đi kiếp này rồi mình đi tới kiếp khác. Vậy mà ngài nói trong thâm thẳm của tôi thấy người Mỹ da đen tôi cũng kỳ thị. Tại vì sao? Tại vì khi mà tôi sống cái apartment nó bên này bên kia, nó phá phách, nó đốt, nó làm cái gì là ung sùm, ồn ào quá, tôi không thích. Vì vậy ngài nói rằng là ai mà bằng nói với bạn mà không kỳ thị á, tôi tin cá nhân tôi hiểu này. Tôi so sánh những cái kiếp của tôi biết tôi là một cái người từ ở chỗ họ tới. Vậy mà trong tâm thẳm sâu thẳm của tôi nó vẫn có sự kỳ thị. Thì mình thấy đây là những cái người mà họ quan sát tâm rất là kỹ, do đó họ thấy vậy. Còn thường mình nói mình không kỳ thị, đó, thật ra.